Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 25 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp của Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Nói Với Giới Trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hoa Kỳ. Thánh lễ đầu tiên do Đức Tổng Giám mục Hà Nội chủ sự tại nhà nguyện Đức Mẹ La Vang ở thủ đô Washington. Hồi 11 giờ sáng thứ Hai, 23 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã dâng thánh lễ đầu tiên tại nhà nguyện Đức Mẹ La Vang, tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Washington. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giám mục Hà Nội có cha Nguyễn Đức Vượng, chính sứ các thánh tự đạo Việt Nam tại Arlington, Virginia, cha Doan Trần Công Nghị, giám đốc Việt Catholic, cha Thống từ Hà Nội và cha Hùng từ Boston. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của sơ bề trên Trần Thúy Hằng và sơ thủy dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, và một số giáo dân thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam Arlington và các nơi khác. Khoảng 40 người, trong đó có bà con thân thuộc của Đức Tổng và các thân hữu cũng như một số khách hành hương Việt Nam, đã tình cờ đến viếng thăm nhà nguyện và được tham dự thánh lễ. Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt trong bài giảng đã nhấn mạnh đến các sứ điệp của mẹ Maria, đặc biệt là sứ điệp về tình thương đối với tha nhân. Ngài nhắc mọi người phải noi gương mẹ La Vang trong phẩm phục của một hoàng hậu khiêm nhu, nhân từ, luôn luôn biết từ bỏ mình, từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình để biết chăm lo cho kẻ khác. Ngài cũng khen ngợi công trình kiến trúc mỹ thuật và trang trọng đẹp đẽ của nhà nguyện. Ngài yêu cầu mọi người nhìn ngắm bức tượng mẹ La Vang và chiêm ngưỡng bộ mặt Á Châu của mẹ, một khuôn mặt hiền từ và khả ái. Cũng vào sáng ngày thứ Hai vừa qua, 23 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Như Thể có mặt tại Vương cung Thánh đường Vô nhiễm Nguyên tội. Ngài cũng đã cùng với một phái đoàn đi thăm Linh mục Viện trưởng Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nằm trong khuôn viên Vương cung Thánh đường này. Hiện đang có một Linh mục Huế du học tại đây. Đức Tổng Giám mục Huế đã cho biết về nhu cầu đào tạo chúng sinh và linh mục tại Tổng giáo phận Huế, và hy vọng trong tương lai có điều kiện để gửi thêm linh mục nam nữ tu sĩ đi tu nghiệp tại hải ngoại. Tin Việt Nam. Ban truyền giáo của Tổng giáo phận Huế đã tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế một ngày sinh hoạt truyền giáo để cùng nhau học hỏi, trao đổi, chia sẻ, hâm nóng và cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng cho mọi thành phần dân Chúa. Từ sáng sớm, các linh mục, các thầy phó tế, các đại chúng sinh Đại chúng viện Huế, các chúng sinh ngoại trú, các đại diện các hội đồng giáo xứ, các dòng tu nam nữ, các hội đoàn đã về tham dự. Con số tham dự viên trên 600 người. Đức Giám mục phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng đã thay mặt Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể đang bận đi công tác nước ngoài đến tham dự ban huấn từ và chủ sự thánh lễ. Hội nghị đã được các thuyết trình viên chia sẻ về thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2006, sứ điệp truyền giáo của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, đồng thời cũng là chứng nhân sống đạo trong hoàn cảnh hôm nay. Hai đôi vợ chồng đến từ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã đem đến một bầu khí sống động, thân thương và thánh thiện cho hội nghị. Ai cũng cảm nhận sự lợi ích thiêng liêng và công việc Chúa làm cho con cái Ngài trong thời đại hôm nay. Như thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhắc nhở, việc sống đạo hôm nay chính là sống yêu thương và phục vụ. Và từ đó, hội nghị cũng xác tín rằng con đường loan báo tin mừng hôm nay cũng phải là con đường phục vụ và yêu thương hết mình. Ai cũng canh cánh trong lòng tâm niệm đó, nhất là khi nghe Đức Giám mục phụ tá chia sẻ lời Chúa trong bài giảng lễ. Hội nghị ra về trong niềm phấn khởi và dạt dào niềm vui, cùng với quyết tâm cao, sống yêu thương và phục vụ theo gương Chúa Kitô. Hội nghị kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày. Linh mục Juan Bautista Lê Quang Quý, trưởng ban truyền giáo Tổng giáo phận Huế, tường thuật từ Việt Nam. Tin Việt Nam, họp mặt ban đại diện Hội đồng Mục vụ các giáo xứ hạt Mỹ Tho. Trước nhu cầu cần có những hoạt động mục vụ trong tinh thần hiệp thông, và cũng để nâng cao nhận thức trách nhiệm và vị trí của từng đoàn thể trong giáo xứ, giáo hạt Mỹ Tho đã đề ra chương trình làm việc chung cho tất cả các đoàn thể trong phạm vi của mình, từ thiếu nhi thánh thể, giáo lý viên, cho đến gia trưởng, hiện mẫu và nhất là hội đồng mục vụ. Hôm ngày 16 tháng 10, trong chương trình chung đã vạch ra tại giáo xứ Thánh Giuse Lao Công, chợ cũ, 83 đại diện hội đồng mục vụ của 16 giáo xứ giáo họ trong hạt đã họp mặt với nhau, vắng mặt hai họ đạo. Mục đích của buổi họp mặt là tạo điều kiện cho các thành viên hội đồng mục vụ của các giáo xứ gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm và giúp nhau nhìn lại bổn phận của mình đối với giáo xứ, cùng nghe những lời hướng dẫn của các vị hữu trách. Đúng 8 giờ, mọi người tụ họp nhau trong hội trường giáo xứ chợ cũ, cùng nhau tập hát, làm quen và giới thiệu chương trình của buổi gặp gỡ. Sau khi cha hạt trưởng Giuse Phạm Thanh Minh, cũng là cha sở giáo xứ chợ cũ, khai mạc, ông chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ chợ cũ chào mừng quý cha và quý đại diện hội đồng mục vụ các giáo xứ. Sau đó mọi người cũng nhìn lại quy chế hội đồng mục vụ mà Đức Giám mục giáo phận Mỹ Tho đã phê chuẩn công bố đầu năm 2004. Trong khi nhìn lại quy chế, các thành viên được gợi ý thảo luận để xem xét lại từng giáo xứ đã áp dụng quy chế như thế nào và những gì cần làm để thực hiện quy chế tốt hơn trong tương lai. Lúc 10 giờ, mọi người trong hội trường hân hoan chào đón cho tổng đại diện giáo phận đến chia sẻ và hướng dẫn buổi họp mặt. Bài thuyết trình và trao đổi của cha tổng đại diện xoay quanh 3 điểm chính: lòng đạo đức của từng thành viên trong giáo xứ, đặc biệt là những người trong hội đồng mục vụ, sự quan tâm đến nhau của từng thành viên trong hội đồng mục vụ, và cuối cùng là thái độ phục vụ và khiêm nhường của từng thành viên của hội đồng mục vụ trong khi làm việc trong giáo xứ. Giờ trao đổi của cha tổng đại diện được mọi người đặc biệt chú ý, và trong giờ này một số thắc mắc cũng đã được giải quyết. Thứ nhất, có người cho rằng quy chế hội đồng mục vụ mà Đức Giám mục phê chuẩn có một đòi hỏi cao quá. Trong phần giải đáp, cha tổng đại diện đã cho mọi người biết rằng cái tiêu chuẩn cao là để mọi người luôn phấn đấu, chứ không được tự cho mình là đã đạt, là đã hoàn toàn. Thứ hai, có người nêu vấn nạn không biết hội đồng mục vụ là cánh tay nối dài hay là cộng sự viên của cha sở. Cha tổng đại diện cũng phân biệt rõ cho mọi người rằng cánh tay nối dài được hiểu một cách đơn sơ là làm những gì cha sở muốn, còn cộng sự viên tức là người cùng làm việc, biết góp ý và tự chủ trong khi làm việc. Qua đó, cha tổng đại diện cũng muốn các thành viên của hội đồng mục vụ không chỉ là cánh tay nối dài, nhưng hơn hết phải là những cộng sự viên nhiệt thành và chân chính. Với thắc mắc liên quan đến vấn đề tuổi tác của thành viên hội đồng mục vụ, cha tổng đại diện dựa vào quy chế và ý kiến của Đức Giám mục để làm sáng tỏ điều này. Tuổi tác không quan trọng bằng năng lực của người làm việc, và điều này tùy nhu cầu của giáo xứ và quyết định của các cha sở. Có vị nêu ý kiến là nên phân công rõ từng công tác để không ai dẫm chân lên nhau trong khi làm việc chung. Cha tổng đại diện đánh giá cao ý kiến này, nhưng lưu ý rõ, tuy phân công nhưng không bao giờ được phép phó mặc ai cả, bởi việc phân công là nêu cao tính trách nhiệm, nhưng việc chung thì phải giúp nhau hoàn thành cho tốt. Sau giờ trao đổi với cha tổng đại diện, 83 thành viên buổi họp mặt và 10 linh mục trong giáo hạt Mỹ Tho có mặt đã tụ họp quanh bàn thờ để chầu mình Thánh Chúa. Nhờ những giây phút lắng động này, các thành viên củng cố thêm sức mạnh nội tâm để cùng nhau góp sức xây dựng giáo hội Chúa tại mỗi địa phương. Buổi họp mặt giao lưu kết thúc sau bữa cơm trưa đạm bạc nhưng không kém phần thịnh soạn, do các đầu bếp là thành viên của hội đồng mục vụ giáo xứ chợ cũ thiết đãi. Thanh Long tường thuật từ Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp của Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất vừa kết thúc hôm Chủ nhật vừa qua, 22 tháng 10, Chủ nhật truyền giáo. Trong một thời sự hôm nay và những ngày kế tiếp, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp của Đại hội và sau đó là những quyết định của Đại hội. Như quý vị và các bạn đã biết, chủ đề của Đại hội truyền giáo Á Châu lần thứ nhất hướng về điểm chính là kể chuyện Chúa Giêsu cho các dân tộc tại Á Châu. Hôm qua, chúng ta đã đọc phần 1 của sứ điệp, trong đó kinh nghiệm về Chúa Kitô phục sinh và kinh nghiệm cử hành đức tin chung với nhau qua đại hội đã được nhắc đến. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2 của sứ điệp Đại hội truyền giáo Á Châu, trong đó được nhắc đến tính cách mục vụ và giáo lý của đại hội. Sứ điệp viết như sau. Đại hội có tính cách mục vụ và giáo lý này đã tìm hiểu một phương pháp đặc biệt duy nhất để rao giảng phúc âm, phương pháp kể chuyện hoặc chia sẻ đức tin. Chúng tôi lắng nghe những chuyện kể về những bậc cao niên, về các gia đình, về giới trẻ, về thiếu nhi và về người nữ, về những cộng đồng giáo hội cơ bản. Chúng tôi đã nghe về những cái nhìn của Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo và về những anh chị em bộ lạc. Những cảnh sống hiện nay được nhắc đến, chẳng hạn như tinh thần tiêu thụ, các phương tiện truyền thông, những anh chị em di dân và việc đối thoại liên tôn. Những đề tài này có một ý nghĩa rất đặc biệt cho công cuộc rao giảng tin mừng trong cảnh sống ngày nay đầy dẫy những xung đột chủng tộc và những căng thẳng tôn giáo. Câu chuyện Chúa Giêsu là một điểm mốc duy nhất quy kết lại tất cả những kinh nghiệm của cuộc sống thành một chuyện kể vĩ đại. Tất cả mọi màu sắc, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, văn hóa, giá trị, tôn giáo và nghệ thuật của những dân tộc Á Châu kết thành một tấm thảm dệt vĩ đại. Lạy Chúa, kỳ diệu thay những con đường của Chúa, sâu sắc thay những ý định của Ngài. Thế giới có rất nhiều câu chuyện, đời sống con người càng khó tưởng tượng nổi nếu không có những câu chuyện. Các câu chuyện kể cho chúng tôi biết mình là ai và liên kết chúng tôi những người khác, trên khắp lục địa Á Châu và trên toàn thế giới. Nhờ những câu chuyện này, chúng tôi tìm hiểu những chiều kích sâu xa hơn của cuộc sống, kể cả mầu nhiệm của chính hiện hữu chúng ta. Những câu chuyện tác động trên đời sống và đức tin chúng tôi. Chúng thay đổi những tầm nhìn và các giá trị. Chúng tác tạo nên cộng đoàn. Các câu chuyện tích chứa sức năng động ẩn kín và sức mạnh biến đổi một cách không lường trước được, nhất là khi chúng phát xuất từ kinh nghiệm. Chúng được người ta nhớ đến lâu hơn các bài học ở trường hoặc trong sách vở được ta đọc. Chúa Giêsu được biết đến như là một người kể chuyện, như là một tôn sư, một vị thầy. Phương pháp được Chúa thích dùng nhất là kể những dụ ngôn, những hình ảnh gợi ý để giải thích những chiều kích sâu kín của nước trời. Thử hỏi, có ai mà chưa nghe câu chuyện về người Samaritano nhân hậu hay câu chuyện người con hoang đàn hay không? Những dụ ngôn của Chúa Giêsu thách thức chúng ta thực hiện những khả thể mới trong những tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với tất cả anh chị em chúng ta. Nhiều người có thể nghĩ về Chúa Giêsu đứng đã sinh ra tại Á Châu chỉ như một vị giống với những vị Á Châu nổi tiếng giảng dạy sự khôn ngoan như Khổng Tử, Lão Tử và Gandhi. Nhưng một cách kỳ diệu hơn, chúng tôi những người Kitô hữu, chúng tôi tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, được Thiên Chúa Cha sai đến. Ngài chính là câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa trong thân xác con người, là câu chuyện Thiên Chúa làm người. Đại hội truyền giáo Á Châu cố gắng thực hiện cụ thể những thách thức được đề ra trong tông huấn giáo hội tại Á Châu của Đức Gioan Phaolô đệ nhị như sau. Nên dành ưu tiên cho những phương pháp kể chuyện gần gũi với những nền văn hóa Á Châu. Quả thực, việc rao giảng Chúa Giêsu Kitô có thể được thực hiện cách hiệu quả nhất bằng việc kể lại câu chuyện về Ngài
như các sách Phúc Âm đã làm. Trích Tông Quấn Giáo hội tại Á Châu số 20. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã đề nghị sử dụng một khoa sư phạm có tính gợi ý với những câu chuyện, những dụ ngôn và những biểu tượng rất đặc trưng của phương pháp giảng dạy mang tính cách Á Châu. Trích Tông Quấn Giáo hội tại Á Châu số 20. Các giáo hội địa phương ở Á Châu có thể trung thành với mệnh lệnh truyền giáo của Đức Kitô qua việc kể chuyện và kể lại câu chuyện Chúa Giêsu bằng lời nói và bằng những hành động hữu hiệu của việc phục vụ. Một lần nữa, giáo hội thông truyền đức tin của mình, một đức tin ăn rễ vào trong kinh nghiệm về Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần, vị kể chuyện vĩ đại, hướng dẫn giáo hội trong mọi hoàn cảnh để kể chuyện, nhất là kể bằng chứng tá của cuộc sống và biến đổi. Những gì chúng tôi đã nghe, những gì mắt chúng tôi đã nhìn thấy, những gì chúng tôi đã chiêm ngắm và tai chúng tôi đã sờ được, những điều đó không là gì khác hơn là ngôi lời hằng sống. Truyền giáo có nghĩa là giữ cho câu chuyện Chúa Giêsu được sống mãi, là thiết lập mối hiệp thông, là bày tỏ lòng thông cảm, là trở thành bạn với những người khác, là vác thập giá, là làm chứng cho Chúa Giêsu đang sống. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai chúng tôi sẽ còn đọc tiếp phần 3, phần cuối cùng của sứ điệp Đại hội Truyền giáo Á Châu, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử của thánh nữ Francisca thành Roma. Chúng ta đã biết qua thời tuổi thơ và khát vọng tu trì của thánh nữ Francisca, nhưng vâng lời cha mẹ và làm theo ý Chúa, nàng đã chọn sống đời vợ chồng. Dưới sự hướng dẫn của vị linh hướng, Francisca dần dần khám phá ra ý nghĩa đích thực của việc tận hiến cho Chúa là không chỉ riêng việc phải sống trong tu viện, nhưng còn có thể gặp được Chúa qua những công việc bổn phận trong đời sống gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tiếp bí quyết nên thánh của thánh nữ Francisca sau đây. Như chúng ta biết, Francisca kết hôn với Lorenzo Ponciano, một người chồng thuộc dòng dõi quyền quý. Sau đó nàng gặp được người chị dâu có cùng chung chí hướng như nàng là muốn phục vụ Thiên Chúa qua tha nhân, và hai người đã bỏ ra bao nhiêu công sức để thực hiện ý định này. Tuy nhiên, việc làm này của hai người đã bị nhiều người chỉ trích, vì theo phong tục thời đó, không ai trong giới thượng lưu chú ý đến giới người nghèo hèn cả. Những hành động bất thường của cô đã là một trò hề phủ xuống gia đình của chúng tôi. Cecilia, mẹ chồng của Francisca, đã hơn một lần thét lên như thế. Và khi Francisca và Vanessa cứ tiếp tục giúp đỡ người nghèo, bà đã buộc hai người con trai phải cản ngăn vợ. Tuy nhiên Lorenzo đã trả lời mẹ rằng, anh con và con không muốn bất cứ ai, kể cả mẹ, xen vào những việc làm từ thiện của mấy người vợ của chúng con. Sau khi mẹ chồng nàng qua đời, Francisca được chọn đứng đầu trong gia đình. Francisca không muốn lãnh lấy trách nhiệm nặng nề này, nên giao lại cho chị dâu. Về phần Vanessa, nàng nhất quyết bảo Francisca phải đảm nhận vai trò này vì nó phù hợp với nàng hơn, và Vanessa đã thắng. Lập tức, Francisca lo cải tiến nơi ăn chốn ở của các gia nhân, cho họ biết những gì nàng mong đợi nơi họ, và sắp xếp các giờ làm việc của họ, để những ai thích thì cũng có giờ để cầu nguyện và tham dự thánh lễ mỗi ngày. Francisca nghiêm khắc với họ nhưng thật công bằng, và đối xử với họ như là những anh chị em ruột thịt của nàng. Cũng vừa sau khi nàng đảm nhận việc cai quản trong gia đình, thì xảy ra là trong thành Roma bị nạn ngập lụt dữ dội, và tiếp theo là đủ thứ bệnh tật do thiên tai này gây nên. Francisca và Vanessa đã phải làm việc gấp đôi để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của người nghèo. Francisca truyền cho kẻ ăn người ở trong nhà không được từ chối bất cứ ai đến xin giúp đỡ. Vừa khi lời nói nhân hậu này được ban ra, thì các người nghèo kéo đến từng đoàn như chim. Khi người cha chồng thấy Francisca bố thí cho người nghèo rộng rãi quá, ông đã nổi giận và lấy chìa khóa của các kho lẫm lại. Nhưng Francisca vẫn không nản lòng. Truyền thuyết kể lại rằng Francisca cầu nguyện trước thùng bắp và thùng rượu trống rỗng, thì đột nhiên chúng trở nên đầy ắp trở lại. Thấy phép lạ này, cha chồng nàng hoảng sợ. Ông trả lại chìa khóa cho Francisca và còn xin nàng cầu nguyện cho ông được biết quảng đại hơn. Như thế, chúng ta đã được biết về thánh nữ Francisca từ thời tuổi thơ là một người con được cưng chiều. Khi lập gia đình thì trở nên một người vợ hiền và là một nữ chủ nhân đầy quảng đại của một đại gia đình. Thế còn vai trò làm mẹ của bà ra sao? Chúng ta theo dõi tiếp sau đây. Francisca và Lorenzo kết hôn với nhau được 5 năm, thì họ phải chịu đau khổ về cái chết của ba đứa con thơ sau khi lọt lòng mẹ. Sau đó, nàng cho ra đời một đứa con trai khỏe mạnh và đặt tên là Juan Baptist. Hai người con lành mạnh khác theo nhau ra đời. Một trai tên là Evangelist và một gái có tên là Agnes. Francisca không để cho người vú em trông coi các con của nàng, theo như thói tục của thời bấy giờ. Thay vào đó, nàng bớt giờ lo cho người nghèo để có thêm giờ lo cho các con. Nhưng sự bạc phước vẫn tiếp tục đeo đuổi Francisca, đó là cái chết đột ngột của Evangelist năm cậu được 9 tuổi. Sau đó Francisca có được một trong những kinh nghiệm thiêng liêng gây ấn tượng sâu đậm trong nàng nhất. Chuyện kể rằng Evangelist hiện đến với nàng trong lúc nàng đang đọc kinh chiều. Nàng nhìn con chằm chằm và tưởng như mình đang mơ. Nhưng không, Evangelist đã nói chuyện với mẹ, miêu tả về sự huy hoàng của thiên đàng. Chính cả đoàn các thiên thần vây quanh ngay tòa Thiên Chúa đồng thanh tung hô rằng, Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các thiên thần tiên nữ. Evangelist báo cho mẹ là cậu được sai đến để cảnh báo mẹ về cái chết gần kề của Agnes, người em gái của cậu, và rằng Thiên Chúa sẽ ban cho mẹ một nguồn an ủi đặc biệt. Đó là một vị tổng lãnh thiên thần sẽ hướng dẫn bà trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời bà. Khoảng thời gian này là 23 năm. Sau cuộc hiện ra này của Evangelist, thì Agnes mắc bệnh và qua đời khi chỉ mới có 16 tuổi. Và lời hứa được vị tổng lãnh thiên thần hiện đến giúp đỡ Francisca cũng bắt đầu từ đây. Nhưng chỉ một mình nàng được thấy mà thôi. Nhiều lần Francisca cố gắng mô tả người bạn thiên quốc của nàng cho cha Antonio, vị linh hướng của nàng. Kể cả việc đặt bàn tay của vị thiên thần vào trong lòng bàn tay ngài. Nhưng vị linh mục chỉ nắm được không khí mà thôi. Đối với Francisca, vị thiên thần này là mẫu gương của sự tốt lành và là tấm gương phản chiếu lại những tư tưởng thầm kín của nàng. Sự hiện diện của ngài đã làm gia tăng thêm lòng yêu mến Chúa và khao khát được làm đẹp lòng ngài của Francisca. Vị thiên thần luôn khuyên bảo nàng điều hay, điều tốt, và có lúc vị thiên thần đã phải ra lệnh cho nàng phải ngưng ngay các cuộc hành xác nhịn nhặt như sống bằng nước lã và bánh mì, và mặc áo nhậm rất đau đớn. Vị thiên thần đã hơn một lần bảo nàng rằng, con phải nên biết rằng Thiên Chúa ban cho linh hồn của con một thân xác, để linh hồn con được làm chủ lấy nó, và Ngài không muốn linh hồn phá hủy thân xác do Ngài tạo dựng, và phải trả nó về lại với Ngài một cách lành đặng. Tiểu sử của Thánh nữ Francisca thành Roma xin được phép tạm ngưng ở đây. Mục cương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian này, chúng ta theo dõi cuộc đối thoại giữa Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi được chọn làm giáo hoàng với danh hiệu là Benedicto thứ 16 và ký giả Peter Seawall. Cuộc đối thoại giữa Đức Hồng Y và ký giả Peter Seawall về hiện tình giáo hội khởi đầu ngàn năm thứ ba. Và đề tài hôm nay đó là nói về một mùa xuân mới cho tâm trí con người trước ngàn năm thứ ba. Trước hết, Peter Seawall đã đặt ra vấn nạn như sau cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Vào cuối thế kỷ này, nhiều học thuyết xã hội xưa kia đầy hứa hẹn, nay đều sụp đổ. Thêm vào đó, còn có những luận đề cải tổ dựa trên việc cải cách hoàn toàn mối quan hệ giới tính, những ý tưởng tân tiến về nền giáo dục chống lại quyền bính. Và chính Ngài, thưa Đức Hồng Y, cách nay 10 năm, Ngài đã quảng bá lời dự đoán như sau: thời đại mới đã đến rồi. Ngài đã có ý tưởng gì về thời đại mới này, về tính cách của chúng? Như vậy, phải chăng Ngài có ý nói rằng nền văn minh hậu hiện đại đã qua rồi? Nền văn minh mà ngày nọ, Ngài đã định nghĩa như là một nền văn minh cốt làm quên đi kỷ niệm nguyên thủy về con người, là kỷ niệm về Thiên Chúa. Phải chăng nền văn minh như vậy đã qua rồi? Và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là giáo hoàng Benedicto thứ 16, đã trả lời như sau. Tôi đã bày tỏ một niềm hy vọng như thế. Qua đó, tôi muốn nói rằng những vấn đề nan giải và những đối kháng nội tâm, những chuyện trái sự thật ở bên trong các lý thuyết đó, cuối cùng sẽ biến mất. Đó cũng là trường hợp về một sự thích nghi quan trọng. Chúng ta thấy, có nhiều lý thuyết không thể lừa phỉnh được nữa, như việc lý giải đơn giản về nền kinh tế thế giới, thoạt đầu xem ra rất hợp lý, mà Karl Marx đã thử áp dụng một cách cương quyết và đã làm nên một sự mê hoặc như thế. Giờ đây, không thể giữ lấy thực tại được nữa. Con người không được miêu tả trọn vẹn. Ta nhận thấy rằng, nơi con người, tôn giáo là một thực tại cơ bản. Mọi sự khác cũng như thế. Ví dụ, việc giáo dục chống lại quyền bính không phù hợp với con người, bởi vì nhu cầu về quyền bính gắn liền với hữu thể con người. Chính đó là niềm hy vọng mà tôi muốn diễn đạt, và tôi luôn ôm ấp. Có thể xảy ra một sự tự phê phán, có thể nói như thế, về các lý thuyết nhờ qua các kinh nghiệm về lịch sử. Nhờ đó có được một suy tư mới và một cái nhìn mới về Kitô giáo, ở điểm mà việc tự phê phán về các lý thuyết đạt đến, bắt đầu từ những kinh nghiệm lịch sử. Chớ gì Kitô giáo được hiểu một lần nữa, bởi vì tất cả mọi phần của sự thật chất chứa trong những điều đó đều cho thấy sự phong phú nội tại của Kitô giáo. Nhưng chúng ta thấy rằng, sự thất bại, sự suy tàn mà chúng ta đã nói đến, không nhất thiết sản sinh ra một cuộc phát xuất tích cực. Ví dụ, trong các nước cộng sản cũ, nếu sự liên tục gia tăng tình trạng kinh tế và chính trị không kéo theo sự làm sống lại chế độ Cộng sản, thì cũng không do đó mà có được một phong trào quan trọng trở về với các giá trị Kitô. Đúng hơn, đó là một tình trạng mệt mỏi của các tâm hồn tỏ ra chán ngán, cam chịu, một tình trạng thất vọng không ngừng tăng thêm. Sự suy vong của các lý thuyết trên đây không nhất thiết làm sống lại Kitô giáo, cũng như gây được những hưng phấn quan trọng, sống động và tích cực. Ta thấy mở ra điều mà tôi gọi là những khoảng trống thất vọng có thể gây nên sự sụp đổ khác, nhưng cũng có thể là một sự khai thông, tạo điều kiện cho nhiều người được sức mạnh của Kitô giáo chạm đến, khiến cho có cuộc tái sinh tiếp theo sau đó. Nhưng như tôi đã nói, những cuộc tái sinh đó không diễn ra theo nhu cầu của thiên nhiên. Và ký giả Peter Siwan đặt tiếp vấn nạn như sau. Vào lúc này đây, ta có thể nhận thấy dung mạo của thế giới duy khoa học, duy lý và duy vật, như đã từng ghi dấu ấn ở thế kỷ này, ngày càng cạn kiệt và được thay đổi bằng những thứ khác. Phải chăng con người của thiên niên kỷ thứ ba sẽ cần phải đưa huyền thoại vào trong đời sống của mình? Phải chăng có những huyền thoại, một số ít còn bị coi như che giấu sự thật, có thể được nhắc lại để mở ra cho chúng ta một thực tại sâu xa hơn, nhiều mối liên kết rộng rãi hơn chăng? Ví dụ, như vào thời Trung Cổ, khi người ta sống trong một thế giới tràn đầy dấu chỉ, không có gì tồn tại như thế, tất cả đều có một ý nghĩa đến từ thế giới bên kia. Vậy Đức Hồng Y thì ngài nghĩ như thế nào? Và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã trả lời cho vấn nạn này như sau. Ta có thể quan sát thấy khắp nơi có một sự tìm kiếm mới mẻ về những huyền thoại và cả đến một sự trở về bên kia Kitô giáo, đến những thần thoại cổ xưa, với hy vọng gặp lại những phong cách sống và những năng lực nguyên thủy. Thế nhưng, cũng có nhiều vẻ lãng mạn trong đó. Ta không bao giờ có thể đơn thuần lội ngược dòng lịch sử. Ta không bao giờ có thể bắt lại được điều đã xảy ra khi mà hiện tại không đủ cho bạn. Trong việc mưu tìm những thần thoại thời trước Kitô, qua sự kiện, người ta không còn cần đến Kitô giáo nữa. Điều xem chừng như quá duy lý, mà cũng quá cạn kiệt. Tiên vàng cần phải thấy được một phương cách làm sáng tỏ yêu sách của Kitô giáo, một nỗ lực để kính múc hết sức có thể những năng lực ở tận nguồn tôn giáo mà ít phải hy sinh, ít phải dấn thân nhất. Tôi không cho rằng những thần thoại đó thực sự ẩn giấu nhiều điều bí nhiệm mà chúng ta có thể tìm đến. Đó là những ảo tưởng qua đó loài người nhận ra chân lý và tìm được những nẻo đường cho cuộc sống. Nhưng nếu như bản thân chúng ta lựa chọn những thần thoại này chỉ để thích ứng chúng cho lợi ích của chúng ta, thì chúng ta sẽ không biểu dương hết năng lực của chúng. Không có tôn giáo nào mà không có sự liên kết. Từ ngữ tôn giáo, religare, nối kết, thắt chặt, đã nói lên điều này. Nếu như ta không sẵn sàng chấp nhận mối dây liên kết này, cũng như tuần phục chân lý, thì cuối cùng tất cả sẽ chỉ còn là một trò chơi. Trước đây bạn có thể đề cập đến trò chơi những hạt trai bằng thủy tinh. Công cuộc tìm kiếm mới mẻ này có nguy cơ không đạt được điều chính yếu, và như vậy những năng lực mới mẻ đang hy vọng sẽ không có. Đúng hơn, đó sẽ là một thứ mơ mộng, sẽ không cho phép giải quyết những vấn đề thực sự quan trọng, đương đầu với những thế lực quan trọng của thế giới hiện đại, và đặt để chúng vào lại trong đường nẻo chính trực. Lòng vọng nhớ tôn giáo là ở chỗ đó, đó là niềm ao ước kính múc một lần nữa sức mạnh ở tôn giáo, đồng thời là ý thức mà chúng ta cần có về tôn giáo mà cuộc sống của chúng ta cảm thấy sự thiếu thốn. Điều đó chắc chắn là tích cực, nhưng cũng còn xen vào đó có quá nhiều ý riêng, sự khiêm tốn để nhận biết sự thật, đòi buộc điều gì ở nơi tôi mà tôi không thể tự chọn vẫn còn rất xa vắng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn đối thoại giữa Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, và ký giả Peter Siwan, về đề tài Một mùa xuân mới cho tâm trí con người trước ngàn năm thứ ba. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như anh ngọc vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Bà Rhonda, vợ của một điền chủ rất giàu có, thuật lại sự việc sau đây. Chiều hôm ấy, chồng tôi mời tôi đi du ngoạn trên một chiếc phi cơ nhỏ. Biết chồng tôi không phải là phi công, nên tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Đoán được ý nghĩ của tôi nên ông nói. Hôm qua, phi công John và anh bay lượn trên không trung. Anh trông thấy một điều rất tuyệt vời, và anh cũng muốn em được trông thấy điều đó. Vốn yêu thích mạo hiểm, nên tôi chấp nhận lời mời của chồng tôi. Sau khi đã bay lượn một vòng trên thành phố, chúng tôi trở về bay ngang qua trên nông trại rộng lớn của chúng tôi. Khi đến gần nông trại, phi công John giảm cao độ và bay thấp trên đồng ruộng, và tôi rất ngạc nhiên vui mừng khi đọc được hàng chữ Rhonda, anh yêu em, viết bằng những bông lúa chín vàng. Kế đó, chồng tôi cắt nghĩa cho biết là mấy tháng trước đó, khi gieo hạt giống lúa mạch, ông đã dùng hết tài nghệ thuật để khi lúa mọc lên, sẽ nổi bật hàng chữ đó giữa thảm cỏ xanh rì. Và như thế, có thể nhìn thấy từ trên cao trông xuống. Các bạn thân mến, thật vậy, tình yêu chân thành là tình yêu sáng tạo. Vì yêu thương, người ta có thể tưởng nghĩ ra đủ mọi cách thức để diễn tả tình yêu cho người mình thương mến. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường nhật, nhiều khi chúng ta thường không có nhiều sáng kiến. Chúng ta diễn tả tình thương theo những hình thức quen thuộc và phương cách thông dụng, tùy theo ngôn ngữ tình thương chính của mỗi người. Như đã nhiều lần đề cập tới với các bạn về năm ngôn ngữ tình thương, mỗi người chúng ta thường dùng tới một trong năm ngôn ngữ tình thương đó, như ngôn ngữ tình thương chính của mình. Nếu có ai nói với chúng ta bằng ngôn ngữ tình thương chính của chúng ta sẽ cảm thấy mình được thương mến. Ngược lại, mặc dù người khác thương mến chúng ta nhiều, nhưng nếu không biết diễn tả bằng ngôn ngữ tình thương chính của chúng ta sẽ không cảm nghiệm mình được thương mến. Chúng ta thường nói với người khác bằng ngôn ngữ tình thương chính của mình, thay vì bằng ngôn ngữ tình thương của người khác. Cũng một cách tương tự, trong mối liên hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Chúa qua ngôn ngữ tình thương chính của chúng ta. Và mỗi người cũng đáp trả tình thương của Chúa bằng ngôn ngữ tình thương chính của mình. Vậy, làm thế nào có thể khám phá ra đâu là ngôn ngữ tình thương chính của mỗi người? Trong mối tương quan giữa con người với nhau, để khám phá ra ngôn ngữ tình thương chính của mỗi người, giáo sư Chapman đề nghị mỗi người tự trả lời cho mình ba câu hỏi sau đây. Thứ nhất, tôi thường diễn tả tình thương cho người khác bằng cách nào? Nếu bạn thấy mình thường xuyên nói lên những lời khích lệ, yêu thương với người khác, bạn có thể khám phá ra rằng ngôn ngữ tình thương chính của bạn là ngôn ngữ của lời khích lệ, khen ngợi. Hoặc nếu bạn thích tặng quà cho người khác, những gì mà bạn ước muốn được nhận lãnh, thì ngôn ngữ tình thương của bạn chính là quà tặng. Khi khác, nếu bạn thích diễn tả tình thương bằng những cử chỉ thân thương, như đặt tay trên vai, bắt tay, vuốt ve, ôm hôn, thì ngôn ngữ tình thương của bạn có thể là sự gần gũi, tiếp xúc bằng thể xác, vân vân. Câu hỏi thứ hai là, bạn thường hay than phiền về điều gì? Những lời than phiền nói lên khát vọng thầm kín của tình thương. Khi người vợ than phiền là chồng lơ là, vì không giúp bà một tay trong các việc nội trợ, chẳng hạn như rửa chén, giặt đồ, ủi đồ, điều đó nói lên ngôn ngữ tình thương của bà là phục vụ. Người khác than phiền là chồng luôn vắng nhà, bởi vì ngôn ngữ tình thương của bà là những giây phút thân mật, được gần gũi để cảm thấy mình được yêu thương. Câu hỏi thứ ba, bạn thường hay xin gì? Bình thường chúng ta cầu xin điều mình cần thiết, những gì mình ước muốn để thỏa mãn nhu cầu được thương mến. Có những đứa trẻ thích xin quà. Mỗi lần nhận được quà, em cảm thấy được thương mến, bởi vì ngôn ngữ tình thương chính của em là quà tặng. Khi khác, em cảm thấy cần được nghe những lời khích lệ, khen ngợi, để được lên tinh thần, thêm phấn khởi, vì cảm thấy mình được thương mến. Trái lại, những lời chỉ trích chê bai làm em đau khổ và thất vọng, bởi vì ngôn ngữ tình thương chính của em là những lời khích lệ. Nếu mỗi người chúng ta thành thực trả lời ba câu hỏi trên đây, dần dà sẽ khám phá ra đâu là ngôn ngữ tình thương chính của mình trong sự tương quan với người khác. Một khi đã khám phá ra ngôn ngữ tình thương chính của mình trong mối liên hệ với người khác, chúng ta cũng sẽ dễ dàng khám phá ra ngôn ngữ chính của chúng ta trong sự liên hệ với Thiên Chúa. Bạn có thể kiểm chứng bằng cách tự hỏi và tự trả lời cho mình ba câu hỏi tương tự trên đây. Thứ nhất, tôi diễn tả lòng yêu mến Chúa bằng cách nào? Sau khi suy nghĩ kỹ, nếu bạn thấy rằng, nếu mỗi khi trong giáo xứ có nhu cầu cần thiết, bạn luôn sẵn sàng giúp một tay, chẳng hạn như đem cơm ăn, áo mặc cho những gia đình nghèo đói, đi thăm các bệnh nhân, vân vân. Hoặc bạn cảm thấy xúc động khi đọc những trang phúc âm về cách Chúa Giêsu thương xót những người đau yếu, nghèo khổ. Bạn có thể biết chắc rằng, ngôn ngữ tình thương chính của bạn đối với Chúa là tinh thần phục vụ. Người khác lại thích diễn tả lòng yêu mến Chúa bằng những lời ca tiếng hát, bởi vì ngôn ngữ tình thương chính của họ là những lời khen ngợi và khích lệ. Có những người lại thích dành chút thời giờ cầu nguyện riêng một mình, bởi vì ngôn ngữ tình thương chính của họ là những giây phút thân mật để thân thưa và cầu nguyện với Chúa. Câu hỏi thứ hai, bạn thường hay than phiền điều gì với Chúa? Giả như bạn than phiền vì thấy mình khô khan nguội lạnh. Trước kia chỉ cần đọc một trang phúc âm là bạn cảm thấy mình bùi ngùi xúc động. Thế mà bây giờ sao tâm hồn cứ trơ ra như đá, và cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi, xa tránh. Lời than phiền đó nói lên ngôn ngữ tình thương chính của bạn là cảm xúc, là cảm nghiệm được tình thương của Chúa qua sự tiếp xúc gần gũi và thân mật với Ngài. Người khác than phiền là không được Chúa thương yêu nữa, vì đã cầu xin mãi mà Chúa vẫn không cho như lòng mong ước. Cầu xin Chúa cho gia đình đủ cơm ăn áo mặc, thế mà vẫn túng cực, thiếu trước, hụt sau. Cầu xin Chúa ban cho sức khỏe, thế mà vẫn phải thường xuyên ra vào bệnh viện, sắp bị phá sản vì phải chạy thầy tìm thuốc. Họ cảm thấy như không được Chúa yêu thương nữa, bởi vì ngôn ngữ tình thương chính của họ là quà tặng. Sau cùng, bạn hãy tự hỏi mình. Tôi thường hay xin gì cùng Chúa? Hãy tự lắng nghe những lời cầu xin từ trong thâm tâm. Bạn sẽ khám phá ra đâu là ngôn ngữ tình thương chính của bạn đối với Chúa. Bạn thử đoán xem qua những lời cầu nguyện sau đây. Lạy Chúa, con ao ước được cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa, quyền năng sức mạnh của Chúa và bàn tay Chúa che chở dẫn dắt con trên mọi nẻo đường. ngôn ngữ tình thương chính của người này là sự tiếp xúc thân mật và gần gũi với Chúa. Người khác cầu xin: Lạy Chúa, xin giúp con chu toàn công việc bổn phận của con, để có thể dành chút thời giờ vào công việc bác ái phục vụ anh chị em đau ốm vì tình yêu Chúa. Lời cầu xin của người này nói lên ngôn ngữ tình thương chính của họ là việc phục vụ. Các bạn thân mến, trả lời ba câu hỏi chính trên đây, nhiều người đã khám phá ra ngôn ngữ tình thương chính của mình. Nhiều người còn khám phá thêm rằng, ngôn ngữ tình thương chính của họ trong sự tương quan với người khác, cũng chính là ngôn ngữ tình thương mà họ thường dùng trong mối liên hệ với Thiên Chúa. Mến chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại trong bài tới.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta đã được nhắc lại rằng Chúa Giêsu Kitô là chứng nhân truyền giáo gương mẫu, được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để chu toàn sứ mệnh cứu rỗi, mặc khải cho con người biết sự thật. Chúa Giêsu Kitô đã chu toàn sứ mạng đó một cách nêu gương cho các tông đồ và cho mỗi người Kitô ngày nay. Đức Hồng y Carlo Maria Martini đã chọn đoạn phúc âm của Thánh Luca chương 4 câu 16 đến câu 30 để mô tả tinh thần truyền giáo nơi Chúa Giêsu. Chúng ta giờ đây hãy đọc lại đoạn phúc âm đó như sau. Chúa Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, thiếu gì bà hóa ở trong nước Israel vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng. Cả nước phải đói kém dữ dội. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà hóa thành Sarepta, miền Sidon. Cũng vậy, thiếu gì người phun hủi ở trong nước Israel vào thời ngôn sứ Elisa, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý vị các bạn thân mến, đoạn tin mừng này rất quen thuộc với nhiều người trong chúng ta. Tác giả Phúc Âm Thánh Luca đã kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về rao giảng tin mừng cho những người làng Nazareth quen thuộc, như là một trong những biến cố rao giảng đầu tiên của cuộc đời công khai của Chúa. Theo cái nhìn của tác giả Phúc Âm Thánh Luca, sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giordano và chiến thắng ma quỷ cám dỗ, Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng nơi miền Galilea. Và liền đó, Chúa về làng Nazareth rao giảng tin mừng, đúng vào ngày nghỉ Sa-bát, nơi hội đường Do Thái. Trong biến cố này, chúng ta có thể chú ý đến hai điểm. Thứ nhất, thái độ nội tâm của Chúa Giêsu, đó là ý thức và tinh thần truyền giáo nơi Chúa. Và thứ hai, những phản ứng của những người nghe Chúa giảng, đó là những khó khăn chống lại công việc truyền giáo. Chúng ta nhìn lại những chi tiết được tác giả Phúc Âm Thánh Luca dùng để mô tả về những người làng Nazareth nghe Chúa giảng nơi hội đường Do Thái. Sau khi Chúa Giêsu đọc xong đoạn sách tiên tri Isaiah, thì theo lời mô tả của tác giả Phúc Âm Thánh Luca, mọi người chăm chú nhìn Chúa. Chi tiết chăm chú nhìn diễn tả thái độ nội tâm đầu tiên của những người nghe. Chăm chú nhìn Chúa có nghĩa là thích nghe Chúa nói, quan tâm đến những gì sắp được nói ra như là điều có tầm quan trọng cho đời sống của họ. Nếu không cho đó là quan trọng và không thích nghe, thì chắc chắn ta sẽ không chăm chú nhìn người nói chuyện với mình. Chúa Giêsu đã gặp được thái độ khá sẵn sàng đón nhận nghe lời Chúa nơi dân chúng tại Nazareth. Sau đó, sau khi nghe Chúa giải thích về sứ mạng cứu rỗi của Ngài, một sứ mạng đã được loan báo trước nơi đoạn sách tiên tri Isaiah, thì dân chúng có thái độ hồ hởi. Tác giả Phúc Âm cho Thánh Luca ghi tiếp là mọi người đều ngợi khen Chúa. Từ thái độ chăm chú nhìn và lắng nghe Chúa nói, dân chúng tiến thêm một bước nữa là ngợi khen Chúa. Tuy nhiên thái độ hồ hởi này không kéo dài lâu được. Dân chúng không có kiên nhẫn và can đảm đi đến cùng con đường cứu rỗi, con đường thăng tiến thiêng liêng. Họ bị vấp phạm bởi khía cạnh nhân loại của Chúa Giêsu. Thánh sử Luca mô tả thái độ rút lui của dân chúng bằng câu: họ lại bảo ông này chẳng phải là con ông Giuse hay sao? Thái độ nghi ngờ, trần tục hóa sự thiêng liêng, trần tục hóa người chứng cao cả của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Thái độ này không lâu sau đó đã trở thành một thái độ tức giận chống lại Chúa, muốn thủ tiêu Ngài. Từ chăm chú thích nghe, hồ hởi khen ngợi trong giây lát, dân làng Nazareth trở thành nghi ngờ chống đối, nhất quyết hành động tẩy chay Chúa ra khỏi làng, không muốn nhìn nhận Chúa nữa. Trong khung cảnh văn hóa người Á Đông, một người đồng hương nổi tiếng như vậy đáng lẽ phải được trọng vọng, nhưng ngược lại đã bị bạc đãi, bị chống đối, bị loại bỏ, thì quả thật là một điều tiêu cực, bi đát. Có thể nói rằng, mỗi người Kitô, mỗi chứng nhân truyền giáo có thể gặp trường hợp tương tự. Anh chị em xung quanh chỉ hồ hởi, muốn lắng nghe lời rao giảng về Chúa trong giây lát mà thôi. Sau đó, trở mặt chống đối, từ khước. Lúc đó, nhà truyền giáo có thể có thái độ lo âu, bực bội, hoặc buông xuôi ngã lòng. Nếu vậy, thì ý thức truyền giáo còn nông cạn và tùy thuộc vào phản ứng của kẻ khác. Chúng ta hãy xem thái độ ứng phó của Chúa Giêsu. Sự chống đối khước từ của những người làng không làm Chúa nao núng. Thánh sử Luca kết thúc bằng nhận định, Chúa băng qua giữa họ mà đi. Cách nói băng qua giữa họ mà đi không có nghĩa như một sự tàn hình biến đi, nhưng cách nói có nghĩa là Chúa bình tĩnh, tiếp tục chương trình, không để cho những chống đối thù ghét cản trở công việc.
Chúa không ngã lòng trước sự kính lòng của dân chúng. Nơi này không đón nhận, Chúa đi nơi khác và tiếp tục rao giảng. Câu 31 tiếp sau đoạn phúc âm cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu xuống thành Ca-phác-nôm và giảng dạy ở đó các ngày Sa-bát. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người Kitô được ý thức vững mạnh về sứ mạng chứng nhân truyền giáo và can đảm làm chứng cho đến cùng. Lạy Chúa, xin thương ban cho con được ơn trung thành cho đến cùng trong sứ mạng đã lãnh nhận. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.